Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình thời sự tối thứ Năm của Đài Á Châu Tự Do mở đầu với thông tin liên quan đến Việt Nam, bao gồm tình hình Tây Nguyên hiện nay thiếu nước trầm trọng ra sao, doanh nghiệp xã hội với sân chơi tò he cho trẻ em thiệt thòi như thế nào. Ngoài ra, trong chương trình, chúng tôi còn gửi đến cuộc thảo luận bàn tròn xoay quanh chủ đề làm sao đánh bại khủng bố. Và sau cùng là thông tin liên quan đến mô hình cải cách kinh tế và đàn áp chính trị ở Trung Quốc. Kính mời quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh tối nay. Và bây giờ, mời quý vị nghe bản tin chi tiết đầu giờ tối thứ Năm, ngày 24 tháng 3 năm 2016.
Thanh Trúc và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay lên tiếng thúc giục Việt Nam chấm dứt đàn áp đối với những người lên tiếng chỉ trích chính quyền sau khi chính quyền Hà Nội kết án tù blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy với tội danh mơ hồ chống phá nhà nước. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ra thông cáo cho biết rất quan ngại về biện pháp kết án tù đối với hai người vừa nêu. Theo cơ quan này, thì tính mơ hồ của những cáo buộc theo Điều 258 lợi dụng các quyền tự do dân chủ, gây hại cho nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức công dân là mâu thuẫn với các nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Ông Lauren Mellon, đại diện khu vực của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong thông cáo phát đi từ Bangkok, Thái Lan, kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt việc kết án dựa theo Điều luật 258, cũng như những quy định mơ hồ khác. Ông cũng kêu gọi chính phủ Hà Nội ngưng bắt bớ, truy tố các nhân vật chỉ vì họ bày tỏ ý kiến của họ.
Cũng xin được nhắc lại, hôm qua, blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 5 năm tù. Người cộng sự với ông là Nguyễn Thị Minh Thúy thì bị 3 năm tù. Cả hai bị bắt vào ngày 5 tháng 5, 2014. Phiên xử sơ thẩm đầu tiên hai người dự kiến diễn ra ngày 19 tháng Giêng năm nay, trước thời gian tiến hành Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12. Thế nhưng đã bị hoãn lại mà không có lý do, đến ngày hôm qua 23 tháng 3 thì mới tiến hành xét xử. Tin cho biết, tại phiên tòa, cả hai người, blogger Ba Sàm và bà Nguyễn Thị Minh Thúy bác bỏ tất cả những cáo buộc mà phía viện kiểm sát đưa ra đối với họ. Ngay sau khi có bản án, một số tổ chức theo dõi nhân quyền như Ân xá Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã lên tiếng chỉ trích yêu cầu hủy bỏ bản án bị cho là bất công và vi phạm trắng trợn những chuẩn mực nhân quyền phổ quát. Bản tin của hãng thông tấn AFP hôm nay nhắc lại biện pháp cấm truyền thông tư nhân tại Việt Nam. Tất cả các báo cũng như những kênh truyền thanh, truyền hình đều thuộc nhà nước. Tại Việt Nam, giới luật sư, blogger, các nhà hoạt động thường xuyên là đối tượng bị bắt giữ tùy tiện.
Chính phủ Việt Nam hôm nay lên tiếng phản đối việc Đài Loan đưa ký giả quốc tế ra thăm đảo Ba Bình ở khu vực tranh chấp Biển Đông. Việt Nam lên tiếng cho rằng đó là chuyến đi bất hợp pháp, không có giá trị và chống lại những nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình trong trả lời báo giới hôm nay cho biết việc Đài Loan bất chấp những quan ngại và phản đối từ cộng đồng quốc tế để đưa phóng viên ra đảo Ba Bình là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ông Lê Hải Bình nói rằng, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Động thái phản đối của Việt Nam về chuyến đi của các ký giả quốc tế đến đảo Ba Bình, Trường Sa được cho là một phản ứng nhanh khác thường của chính phủ Việt Nam, vì trước đây thường phải sau vài ngày chính phủ Việt Nam mới lên tiếng phản đối những hành vi tranh chấp lãnh thổ. Ba Bình là thực thể tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa, khu vực có tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.
Mặt khác, lại có tin báo từ ngư dân Việt Nam là họ bị tàu Trung Quốc tấn công. Tin được báo đài trong nước loan đi hôm nay, theo đó, ngư dân Phạm Nguyên, ngụ tại thôn Định Tân, xã Bình Châu, Quảng Ngãi, chủ tàu QNG 90319TS, báo với cơ quan chức năng rằng tàu của ông xuất phát từ cảng Sa Kỳ vào ngày 3 tháng 3. Đến ngày 6 tháng 3, cùng với tàu cá QNG 98111 của ông Phạm Cảnh bị một tàu Trung Quốc màu xám mang số hiệu 46106 tiếp sát. Các đối tượng trên tàu Trung Quốc mang súng, dao, dùng cây sắt đâm vào khoang cá. Sau đó lấy tất cả tài sản gồm lưới, bộ câu, két đựng cá cùng hải sản mà ngư dân Việt Nam đánh bắt được đưa sang tàu của Trung Quốc. Khi đó, tàu của ông Phạm Nguyên và ông Phạm Cảnh đang ở gần đảo Linh Côn thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Cũng vào ngày hôm qua, ngư dân Nguyễn Công Thành, ngụ tại thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị, báo với cơ quan chức năng địa phương khi đang đánh bắt cách đảo Cồn Cỏ, chừng 25 hải lý, thì bị một tàu lạ tấn công, phá hoại ngư cụ. Vụ việc được cho biết xảy ra vào tối ngày 19 tháng 3 vừa qua, chiếc tàu mang số hiệu QT94015TS của ông Nguyễn Công Thành bị ba tàu được nói mang bản hiệu nước ngoài tấn công phá hỏng 18 tấm lưới. Tang vật được ngư dân Nguyễn Công Thành giao cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, gồm một mỏ neo và 20 mét dây do tàu tấn công bỏ lại.
Indonesia hôm nay lên tiếng thừa nhận tàu tuần tra của họ đã bắn vào hai tàu đánh cá Đài Loan ở eo biển Malacca, nhưng nhấn mạnh đó là hành động tự vệ. Như vậy, đây là một điển hình mới nhất việc Jakarta thực hiện biện pháp mạnh để bảo vệ vùng biển mà Indonesia cho là thuộc về lãnh thổ của mình. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi một tàu tuần tra của Indonesia phát hiện và cố bắt giữ một tàu cá Trung Quốc bị cho là đánh bắt trái phép trong vùng lãnh hải của Indonesia. Hãng thông tấn AFP trích dẫn lời ông Yunus Hussein, phó giám đốc một lực lượng đặc nhiệm Indonesia, nói rằng không nhìn thấy cờ quốc gia nào trên các tàu đánh bắt cá bất hợp pháp đi qua vùng biển của họ. Cũng theo lời của ông Hussein, các quan chức trên tàu tuần tra sử dụng loa để yêu cầu hai chiếc tàu dừng lại, nhưng những tàu đó không tuân thủ. Sau đó, các nhân viên trên tàu tuần tra phải bắn chỉ thiên cảnh cáo, thế nhưng vẫn không có hiệu lực. Hai tàu cá Đài Loan lại tăng tốc, hướng về phía tàu tuần tra Indonesia, buộc lực lượng tuần tra Indonesia phải nổ súng.
Cơ quan ngư nghiệp Đài Loan cho biết, một trong hai chiếc tàu của họ bị trúng hơn 10 lỗ đạn. Tuy nhiên, 20 thuyền viên và thủy thủ trên tàu không hề hấn gì. Hai chiếc tàu Đài Loan sau đó đã đến được Singapore để xem xét hư hỏng. Hôm qua, cơ quan ngư nghiệp Đài Loan đã cử hai nhân viên đến Singapore. Bộ Ngoại giao Đài Loan và cơ quan chức năng nước sở tại sẽ giúp lên tàu để làm việc cùng với ngư dân về vụ việc bị bắn.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Năm ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, mời quý vị nghe phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về tình hình Tây Nguyên thiếu nước trầm trọng ra sao.
Hầu hết các tỉnh phía Nam Việt Nam đều rơi vào tình trạng thiếu nước. Ngay tại thành phố Hà Nội, trung tâm phía Bắc của Việt Nam cũng bị thiếu nước. Có thể nói đây là tình trạng chung của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2016. Và tình trạng thiếu nước sẽ còn kéo dài đến bao lâu? Thiếu nước sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào? Đó là những câu hỏi mà người dân đang quan tâm lúc này. Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên vốn là nơi hay bị thiếu nước vào mùa khô. Đây cũng là vựa cà phê và hồ tiêu của Việt Nam. Trong tình trạng hiện tại, mối nguy mất mùa cà phê, hồ tiêu không còn là chuyện dự đoán nữa. một chủ vườn cà phê và hồ tiêu tên Xí ở Krông Anna, Đắk Lắk chia sẻ.
Còn việc thấy, nói chung là ở đâu cũng còn việc. Ừ, họ đầu thêm giếng súng, vẫn còn xong rồi họ khoan, kiểu như họ khoan đứng xuống cả trăm mấy chứ. Họ đưa máy khoan, để khoan đứng xuống để mà lấy mạch nước ngầm ở dưới á, 40 triệu. Chịu là cái giếng nhưng mà khi mình tưới á, là ấy là điện mà mình tưới giếng khoan mà trăm mấy chứ, là tiền điện hắn sẽ lên gấp 3 lần cái tiền mà mình tưới nước Âu. Ví dụ như trời Âu á, là mình sẽ thẻ thả cái máy 3 kg, 7 người á, là nhẹ đà, điện hư. Giá cà phê tư 40-5 là trăm tết á, trăm tết nguyên đáng là đầu tháng 1 âm dương lịch á, của năm 2015 á, tháng tới 40-5, nhưng mà qua tới tháng 4 tháng 5 bắt đầu hạ mít tới bây giờ á, tới bây giờ luôn là 2016 luôn hạ luôn đó. Cho nên nông dân năm nay lỗ nhiều lắm. Ví dụ như trừ bán hết cái 2 hát á, tiền cà phê á là so với mấy năm trước là mất phải 150 triệu. Ừ, do cái giá năm ngoái, ví dụ như trừ mình bán được 1 tấn nhưng là 40-5, nhưng mà năm nay mình chỉ bán được có 30 chứ mấy, 30-31 đó. 31 là đạt, còn không thì có 30 mấy. Trừ có hoa mà nếu đủ nước á là hắn sẽ bung to lên là lượng cà phê hắn sẽ trúng. Còn nếu mà nước cặn mà nước khô đây á là hắn sẽ khô dần, hắn teo lại, sản lượng nó thấp đi chứ.
Theo bà Xí, mùa cà phê và hồ tiêu năm nay rất khó để nói là thu hoạch tốt, bởi lượng nước tưới quá thấp, hầu hết các giếng khoan và các chủ vườn tự trang bị đều khô cạn. Lượng nước chưa bằng 10% so với mùa này năm trước, nghĩa là năm ngoái hút nước bằng máy bơm công suất lớn từ giếng khoan có thể tưới được suốt 3 giờ đồng hồ mà giếng vẫn chưa cạn, thì năm nay việc hút nước tưới chỉ có thể kéo dài chừng 30 phút thì giếng không còn nước. Bà Xí cho rằng hầu hết các mạch nước ngầm ở Tây Nguyên đã bị trống rỗng, khô cạn. Theo bà Xí, sở dĩ có chuyện khó hiểu như vậy là do các thủy điện đã tích nước làm các con sông cạn kiệt. Trong khi đó, hầu hết các mạch nước ngầm mà người nông dân có thể khai thác được đều có liên quan đến các con sông. Có những mạch nước ngầm chảy từ một hang ngầm nào đó từ dưới lòng sông hoặc bên bờ sông. Một khi sông bị cạn, chắc chắn mạch nước ngầm phải cạn theo. Bà Xí khẳng định là do thủy điện. Bởi là một người chịu thiệt hại trực tiếp từ hiện tượng khô mạch nước ngầm, bà Xí đưa ra hai vấn đề. Thứ nhất là trước đây, khi chưa có thủy điện và các con sông tràn nước, thì dù có nắng thế nào, mạch nước ngầm vẫn có nước. Nhưng kể từ khi hàng loạt thủy điện thượng nguồn sông Serepok xuất hiện, thì các con sông càng khô và kéo theo những con suối, các mạch nước ngầm cũng khô cạn. Bà Xí đặt câu hỏi, nếu như El Nino làm khô cạn, thì ảnh hưởng gì đến các mạch nước ngầm? Và tại sao nhà nước sẵn sàng xả nước đầy sông Serepok để tổ chức một lễ hội đưa voi tốn kém và vô bổ, chỉ phục vụ cho giới quan chức mà lại để con sông càng khô, không có nước cho người nông dân tưới cà phê? Liệu đua voi có làm cho dân ấm no hơn không? Và giữa đua voi và trồng cà phê, hồ tiêu thì đâu là mũi nhọn kinh tế của Tây Nguyên? Một người trồng cà phê hồ tiêu tên Lành ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, nơi từng là điểm nóng của tên Lành Đề Gà những năm 2000, và cũng là điểm nóng về nạn khô hạn năm nay, chia sẻ.
Tình hình El Nino này là sợ các khả năng nó còn kéo về nữa. Bây giờ hiện tại thì tầm khoảng chừng hôm nay là mới 12-13 tháng 2 này, khoảng nửa tháng 3 âm lịch cho đến nguyên cái tháng 4. Mình tưới không đủ lượng nước hen á, không đủ pha bóng này nọ là cái lượng mà hiệu quả của hen tụt xuống. Cái cháy thì không nên nào cháy.
Theo ông Lành, tình trạng khai thác cát một cách thiếu khoa học, ngăn đập làm thủy điện và phá rừng vô tội vạ ở Tây Nguyên đã dẫn đến hậu quả khô hạn nghiêm trọng. Ông Lành cho rằng nguyên nhân dẫn đến khô hạn chỉ một phần do thiên nhiên, những tới 3-4 phần do con người. Bởi vì con người đã làm tổn thương thiên nhiên đến mức thiên nhiên mất hết khả năng để che chở con người, nếu không muốn nói rằng thiên nhiên đã nổi cơn thịnh nộ. Bởi hầu hết rừng tự nhiên bị chặt, lớp đệm mùn giữ ẩm của rừng bị cày xới, cây cối không còn nên đất nhanh chóng bị sa mạc hóa. Và đáng sợ hơn là các con sông đổi dòng do nạn khai thác cát bừa bãi, nạn xây dựng đập thủy điện vô tội vạ. Cuối cùng, cái giá của những việc làm thiếu tinh thần cộng đồng này lại là đất đai khô cằn, đời sống của người nông dân bị bóp chặt bởi nông nghiệp khủng hoảng. Nhưng ngược lại, những kẻ vô trách nhiệm lại nhanh chóng giàu có và hưởng lợi trên nỗi đau của người nông dân. Một nông dân huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk tên Trình tỏ ra lo lắng.
Hạn hán hết nước rồi, cái hậu quả của thủy điện đó, chặn hết thì đâu có nước nữa. Thì ví dụ như là thì đường có đường thì một ngày cúp, một ngày có đường thì hai ngày cúp, một ngày có, đó là nội thị. Còn vùng quê thì vét ao, vét hồ, chỗ nào dơ quá phải lọc lại. Cá biệt có một số vùng nhà nước phải dùng xe bồn bơm để phát cho dân người mười mấy lít như vậy. Cá biệt có rồi dùng xe bồn á. Chợ tới rồi bơm xuống cho dân ra hứng thôi. Vùng quê là phải chịu. Giờ thì là gì, nó là thực ra người ta tự khoan giếng lâu đời rồi, nhưng mà chứ cũng đủ giờ tuột luôn. Chứ giếng mình khoan 80 mét giờ tuột xuống 100 là giếng dục luôn. Ai có tiền khoan tiếp, ai có tiền thôi bỏ rồi bê chết.
Ông Trịnh nói thêm rằng với người nông dân, nước là huyết mạch. Nhưng hiện tại Tây Nguyên thiếu nước trầm trọng, ngay cả nước sử dụng cho những nhu cầu thiết yếu trong gia đình cũng thiếu. Trong vòng một tháng trở lại đây, quân khu 5 Đà Nẵng liên tục đưa máy bay chuyên dụng chở nước lên Tây Nguyên để cứu tế cho bà con đang thiếu nước, nhưng vẫn thiếu trầm trọng. Cho đầu làng thì cuối làng đã cạn nước, mặc dù xài tiết kiệm hết mức. Ông Trịnh nói rằng, nguồn nước ở Tây Nguyên nghe ra còn khủng hoảng trầm trọng hơn cả nguồn nước ở Tây Nam Bộ. Bởi Tây Nam Bộ vẫn còn có nước để xài, chứ Tây Nguyên thì sông có nơi khô trơ đáy và nước sử dụng trong nhà cũng không còn. Hầu hết các con suối đều cạn khô. Ở những vùng khô hạn như vừa nói, cây cà phê, hồ tiêu không có hy vọng sống sót qua mùa nắng, chứ đừng mong gì đến chuyện đầm hòa kết trái. Trong khi đó, có hơn 200 trạm xử lý nước sạch được xây dựng làm tốn kém hàng ngàn tỷ đồng, lại phải đắp chiếu vì nguồn nước không có. Và hàng ngàn tỷ đồng này coi như bỏ đi bởi máy móc bắt đầu hỏng hóc, nên vữa rạn nứt do không sử dụng bỏ hoang lâu ngày. Ông Trịnh cho rằng nếu hàng ngàn tỷ đồng này sử dụng đúng mục đích và có khoa học thì người nông dân Tây Nguyên sẽ đỡ khốn khổ hơn. Tây Nguyên là thủ phủ cà phê, vựa hồ tiêu của Việt Nam. Dù hiểu theo cách nào cũng không thể khác đi được. Nhưng hiện tại, với tình hình nắng hạn kéo dài, các con sông khô cạn và rừng trơ trụi, bùn đỏ có thể tràn ngập các ruộng vườn. Điều này đã làm thay đổi gương mặt Tây Nguyên rất nhiều, và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một lúc nào đó cây cà phê, cây hồ tiêu không chịu nổi đất Tây Nguyên bởi tình trạng khô hạn kéo dài. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Tiếp nối chương trình phát thanh là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh đời sống người Việt khắp nơi do Thanh Trúc phụ trách. Xin được nhường lời lại cho chị Thanh Trúc.
Thanh Trúc kính chào quý vị. Diễn đàn Kinh tế Thế giới World Economic Forum, viết tắt WEF, là một tổ chức quốc tế chuyên cổ vũ sự hợp tác giữa lĩnh vực công và tư trong mục đích cải thiện, phát huy và hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn. Mỗi năm, Diễn đàn Kinh tế Thế giới bình chọn những người dưới 40 tuổi vào danh sách lãnh đạo trẻ toàn cầu, Young Global Leader, vì thành công cá nhân của họ được coi là thành tựu có ý nghĩa toàn cầu. Năm 2016, trong danh sách 121 người được Diễn đàn Kinh tế Thế giới bình chọn, có tên Phạm Thị Ngân, một trong ba người sáng lập một công ty bán hàng online, doanh nghiệp xã hội Tò He. Trò chuyện cùng Thanh Trúc từ Hà Nội, chị Phạm Thị Ngân cho biết.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới có viết thư thông báo và chúc mừng tôi là đã được lựa chọn lãnh đạo trẻ toàn cầu 2016. Tôi không nghĩ nó là một cái giải thưởng, tôi nghĩ nó chỉ là một sự tôn vinh thôi. Và chúng tôi sẽ cùng hoạt động ở trong mạng lưới những người lãnh đạo trẻ toàn cầu đó để có thể trao đổi học hỏi chuyên môn lẫn nhau, tìm hiểu các cái mô hình của nhau để hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời cùng nhau làm những cái dự án hay những cái việc khác và có thể nhân rộng kết quả tốt đẹp mà tất cả mọi người cùng làm trên một cái quy mô lớn hơn là trên toàn thế giới. Ngoài địa phương của các cái mô hình đó thì nó là một sự vinh danh chứ không phải một giải thưởng.
Là một người có đầu óc kinh doanh và cầu tiến, từ năm 2000 đến 2012, chị Ngân và chồng, anh Nguyễn Đăng Nguyên, đã sáng lập và điều hành công ty thiết kế quảng cáo truyền thông Nguyencom, từng có những sinh hoạt gắn liền với trẻ thiệt thòi bao năm. Năm 2006, ý tưởng thành lập một doanh nghiệp xã hội đến với anh chị sau những chuyến đi tình nguyện dạy vẽ cho trẻ em tại một số trung tâm hoặc cơ sở xã hội gần xa. Tại sao lấy tên Tò He để đặt cho dự án của mình, chị Ngân giải thích.
Chúng tôi chọn cái tên Tò He bởi vì thấy cái đồ chơi Tò He nó rất gần với cái ý nghĩa của cái dự án. Ngày xưa trẻ con gần như không có đồ chơi nhiều và Tò He là một trong rất là ít cái đồ chơi, nó rất là thân thiết với trẻ con và nó được làm từ bột gạo và phẩm màu tự nhiên. sau khi mình chơi xong, mình đặt các đồ đẹp xong mình có thể ăn được luôn. Thế và chúng tôi cảm thấy tất cả mọi mặt của đồ chơi tòa hè đấy nó rất là gần gũi với ý nghĩa của dự án, và chúng tôi cũng tạo cơ hội cho các em chơi, và sau đó thì tạo cơ hội để các em có thêm thu nhập từ việc chơi và để cải thiện cuộc sống của em, giống như là các em có thêm cái gì để ăn ngoài cái việc chơi. Và hơn nữa thì các cái việc của chúng tôi làm, sản phẩm của chúng tôi làm ra nó màu sắc hồn nhiên, nó phản ánh cái thế giới tâm hồn của các em rất là hồn nhiên, trong sáng.
Trong hơn 10 năm hoạt động, doanh nghiệp xã hội Tò He đã phát triển trên 150 sân chơi nghệ thuật miễn phí cho hơn 1.000 trẻ thiệt thòi, khuyết tật tại 20+ trung tâm bảo trợ xã hội cũng như các trường tiểu học thành phố hoặc tận những vùng thật sâu và thật xa trong nước. Đó là Trung tâm Bảo trợ Người già và Trẻ khuyết tật Thụy An, Ba Vì, Làng trẻ Bia La, Hà Nội, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Sao Mai, Hà Nội, Trung tâm Phúc Tuệ, Hà Nội, Trường dạy trẻ khuyết tật Thanh Trì, Nhóm trẻ làng chài Bãi giữa sông Hồng, Trường học thôn đảo Điệp Sơn và Ninh Tân, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Cô Nhi viện Thánh An, Bùi Chu, Nam Định, Trường tiểu học Mường Sáng, Nghệ An, Trường tiểu học Cẩm An, Hội An, trẻ em nghèo tại bản Hầu Chào, Sapa, Lào Cai và còn những nơi khác. Em Nguyễn Thị Giang, học sinh tại Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Khuyết tật Ba Vì, bảo rằng em không thể nói gì nhiều mà chỉ biết mấy năm qua em rất vui vì được tham gia sân chơi Tò He.
Cháu bị khuyết tật là bị chân tay, thiếu ngón chứ không cụt hẳn ạ. Cháu vẽ được ạ. Từ lúc Tò He xuất hiện ấy ạ, cháu thấy là bọn cháu có cơ hội tiếp xúc vẽ nhiều hơn này. Các anh chị đến chơi thì cũng vui hơn. Cháu chả biết chẳng nói như nào nữa cả đâu.
Giáo viên trường dạy trẻ tự kỷ tại Trung tâm Phúc Tuệ, cô Giang Thị Nhiên.
Tôi là giáo viên dạy ở Phúc Tuệ, nhưng mà tôi lại dạy luôn vào cái lớp mà chọn học sinh biết vẽ, biết cầm bút và biết tư duy một chút ấy. Thế thì là Tò He mới chọn lớp tôi để dạy vẽ hàng mỗi tuần, là dạy vào ngày thứ hai. Nhưng mà chị Vinh Chúc ạ, học sinh tôi nó hào hứng và nó chỉ mong đến buổi chiều thứ hai để học vẽ thôi. Thế và cái năm vừa rồi tổng kết cuối năm ấy, tôi ngỡ ngàng đến mức độ mà tôi chảy ra nước mắt, bởi vì có một số em lại được tiền. Ví dụ như là em Minh Đức học ở trường tôi 10 năm rồi mà, bạn ấy được hơn 7 triệu, bạn Hoàn được hơn 3 triệu, bạn Hiếu được hơn 2 triệu. Đấy là ba bạn được nhiều tiền nhất và bạn được ít nhất là hơn 200.000. Nhưng mà phụ huynh vui lắm, bởi vì cái đồng tiền đó lại nhận vào ngay sát Tết, nhất là nhà bạn Đức. Là đến lúc Tết thì trong gia đình chỉ còn vài trăm nghìn Việt Nam ấy, thế mà nhận hơn 7 triệu là bố mẹ bạn ấy vui lắm.
Lợi ích từ dự án giáo dục và sân chơi Tò He này, trong tư cách một nhà mô phạm sống hết mình vì trẻ tự kỷ, cô giáo Giang Thị Nhiên cho rằng đó là động lực khiến cho trẻ tự kỷ dần dần trở thành sinh động, phấn chấn và biết chờ đợi.
Bởi vì trẻ này thì bản thân các em đã như là một người bị đóng kín trong một bức tường rồi. Thế mà lại không có cái gì để làm một cái sân chơi về tinh thần nữa thì cũng giống như một bức tường nữa bao quanh. Vậy thì các em ấy sẽ có rất là nhiều những hành vi không mong muốn, tự cắn bản thân rồi tự đập đầu vân vân. Tôi thấy là cái sân chơi Tò He thì đến với trung tâm của tôi là nhiều năm rồi. Nhưng mà những cái năm đầu tiên thì nó chỉ mang lại một cái sự háo hức và chờ đợi. Sau đó bước sang cái năm thứ hai thì Tò He đã tặng cho các em những cái túi sách này, rồi là những cái ví, những cái đồ dùng, ví dụ như là quần áo mà mang cái bức tranh của các em ấy ở trên đó, thì các em lại càng hào hứng hơn, bởi vì từ đó thì các con lại hiểu thêm được công lao và hiệu quả. Từ thế đó các con lại có thêm một cái tình yêu đối với lao động nữa. Đấy là cái tôi thấy được. Và cái nữa là cái sự háo hức hơn nữa là Tò He thường xuyên chú ý đến những gia đình nhà nào mà quá khó khăn, tự nhiên cả gia đình cũng rất là háo hức. Đấy, tôi thấy được ba cái đó là tôi rất là vui ạ.
Yêu trẻ và hiểu trẻ, đặc biệt các em bị thiệt thòi, là tôn chỉ giúp doanh nghiệp xã hội Tò He và các bạn trẻ trong doanh nghiệp này làm việc bền bỉ trong các sân chơi cho trẻ mà họ tạo ra.
Chúng tôi rất thích làm việc với các trẻ con. Hầu hết là những trẻ con khắp mọi nơi đều muốn vẽ. Các em sống trong những trẻ trẻ mồ côi, không gia đình bố mẹ mà lại khuyết tật. Có em bị mù hay bị câm, bị điếc và không giao tiếp được. Nhưng mà cách em vẽ như là cách em giao tiếp, cách em thể hiện bản thân bằng màu sắc ở trên giấy. Nghĩ là các cái hoạt động như này nó cũng chính là một cái kênh giao tiếp của các em với bản thân, với xã hội. Có những em sống ở trong trung tâm bảo trợ xã hội từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi cho đến khi già và chết đi, thì cũng là ở trong trung tâm mà ở trong khu người già. Nếu mà nhìn vào cuộc đời của các em như thế thì mình sẽ thấy nó không thể cầm được nước mắt.
Thế nhưng trong cuộc sống đơn độc, côi cút và thiệt thòi đó, chị Phạm Thị Ngân bày tỏ tiếp, thế giới con trẻ phản ảnh qua tranh vẽ và màu sắc là một thế giới vừa phức tạp mà cũng vừa tươi sáng chứ không hề ảm đạm. Cảm nhận được nét hồn nhiên qua những nét vẽ thơ ngây đó là điều làm ta vừa hạnh phúc vừa thấm thía.
Chúng tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ cái câu nói của Picasso là tôi chỉ cần 4 năm để có thể vẽ những người nghệ sĩ bậc thầy của thế giới như Rafael, nhưng mà để mất cả đời để vẽ được một đứa trẻ. Hoàn toàn cái câu nói đấy làm chúng tôi thức tỉnh, nên chúng tôi rất tự tin và chúng tôi nghĩ là chúng tôi phải làm cho những người khác thấy được cái vẻ đẹp đó, và chúng tôi phải khai thác cái vẻ đẹp trong đó để có thể hỗ trợ phần cải thiện cuộc sống của các em. Và vì thế tôi đã thành lập công ty Tòa He vào năm 2006. Trong cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn, trần toàn, không có bố mẹ, mà thiếu thốn về tình cảm. Nhưng mà tất cả tranh của các em vẽ thì đều màu sắc rực rỡ. Mọi thứ các em không có trong thực tế, nhưng mà tất cả đều có trong đầu, trong tưởng tượng, trong mơ ước, trong tâm thức các em. Cùng là một màu sắc thôi, nhưng mà thể hiện ra nó là cả một câu chuyện. Nó có cảm hứng, nó có tình cảm ở trong đấy. Và chúng tin tưởng vào từng cái chấm, từng cái nét của em, nó đều thể hiện bản thân của em. Và chúng tôi đánh giá cao tất cả những cái chi tiết đấy.
Đến với trẻ, cho các em vẽ và quan sát, người ta có thể học hỏi được rất nhiều từ những gì các em ghi nhận qua tranh vẽ.
Và khi mình đến với em thì mình thấy trực tiếp tất cả những cái gì các em đang nghĩ ở trong đầu, chứ nó không mang một cái nặng nề ảo mảnh trong tranh giống như của người lớn. Giống như một em đã từng vẽ được tranh một cái xe ô tô chở đây những người và hỏi em là đây là tranh gì, bảo là đây là xe chở bố em đi vào tù. Và trên những người trên xe đấy chính là tù nhân, có thể là hoàn cảnh gia đình em đó là bố em bị tù. Nhưng mà xe thì màu sắc rất tươi sáng và trên đường thì cũng vẫn hoa nở, và mình hiểu là em nhớ bố em nhớ gia đình em, nhưng mà mình không thấy một cái màu sắc nào u ám hay là bi quan ở trong cái bức tranh cả. Cái điều rất là đáng quý. Khi mình trẻ con thì cái tâm hồn của mình nó cũng rất là thuần khiết, rất là hồn nhiên, rất là đẹp.
Được biết, sản phẩm của Tòa He là những sản phẩm thuộc dạng lifestyle, có nghĩa là những sản phẩm thời trang, phụ kiện, những đồ dùng trang trí trong gia đình hay văn phòng phẩm. Tất cả mang một phong cách mà theo chị Phạm Thị Ngân thì đó là một phong cách rất Tòa He.
Một phong cách hồn nhiên, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nó có thể là những thứ bằng vải, bằng giấy. Trước đây tôi cũng không tự tin lắm một người kinh doanh. Cho nên cái mục đích ban đầu là chúng tôi sẽ dùng cái lợi nhuận để tiếp tục mở rộng các lớp học để cho nhiều em nữa được tham gia vào cái sân chơi của chúng tôi. Sau này thì chúng tôi sử dụng một phần lợi nhuận ngoài việc duy trì lớp học và mở rộng các sân chơi thì chúng tôi cũng mua sắm các cái vật dụng mà chúng tôi cảm thấy là ở trung tâm các em còn thiếu thốn để cải thiện điều kiện sống một chút cho các em.
Bước sang năm 2015, doanh nghiệp xã hội Tòa He bắt đầu trích 5% tiền để chi trả cho em nào có tranh vẽ được in trên sản phẩm của Tòa He bán ra thị trường.
Từ năm 2015 thì chúng tôi có cái chương trình trả 5% dường như từ một dạng học bổng cho các em có tranh in lên các sản phẩm bán ra thị trường. Và năm 2015 thì chúng tôi đã trả cho rất là nhiều em, mỗi em nhận được khoảng từ 500 cho đến 11-12 triệu một em. Đấy cũng là một bước tiến rất là đáng kể của Tòa He, cũng là một cái cố gắng rất là vượt bậc của đội ngũ các anh em hiện làm Tòa He.
Về cảm tưởng và dự tính những ngày tới, sau khi nhận được tin báo tên mình trên danh sách 121 lãnh đạo trẻ toàn cầu 2016 của World Economic Forum, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chị Phạm Thị Ngân trả lời.
Đây cũng là lần đầu tiên và tôi rất là bỡ ngỡ. Bây giờ tôi đang có một người giống như là mentor hướng dẫn tôi cách thức làm một active member ở trong diễn đàn, ở trong community, và tôi vẫn đang phải tìm hiểu và học hỏi để tham gia và để đóng góp. Hầu hết là mọi người sẽ tham gia để trở thành một cộng đồng mạnh và có một power nào đấy mà có thể làm nhân rộng nhiều việc tốt hơn trên quy mô toàn thế giới.
Trong quá khứ, trước chị Phạm Thị Ngân của doanh nghiệp xã hội Tòa He, đã có 4 người Việt là giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, ông Jimmy Phạm thuộc doanh nghiệp xã hội Cô Tô, bà Lê Thị Thu Thảo, giám đốc điều hành Vingroup, được vinh danh trên danh sách YGL, lãnh đạo trẻ toàn cầu của WEF, Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Một đời sống người Việt khắp nơi đến đây kết thúc. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn lại quý thính giả tối thứ năm tuần tới.
giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị bản tin chi tiết.
Các cơ quan chức năng Mỹ cho hay đã biết danh tánh của 3 trong số 4 tên khủng bố được xem là chủ chốt của những vụ đánh bom hồi đầu tuần này. Tin từ giới chức Mỹ nói, 2 tên trong nhóm này chết trong vụ đánh bom tự sát, 2 tên còn lại đang lẩn trốn. Lệnh truy nã 2 tên này đã được Mỹ gửi ra khắp nơi, yêu cầu mọi quốc gia tiếp tay để bắt giữ kẻ giết người.
Các vụ đánh bom xảy ra hôm thứ Ba vừa rồi tại phi trường quốc tế Brussels và tại một trạm xe điện trong thành phố khiến cho 31 người chết và hơn 300 người khác bị thương, trong đó có 60 người vẫn đang ở trong tình trạng nguy kịch. Những chi tiết này được tiết lộ với báo chí trong lúc EU triệu tập cuộc họp của các vị bộ trưởng nội vụ và tư pháp để bàn thảo về kế hoạch chống khủng bố sao cho hữu hiệu hơn, đồng thời soạn thảo một đạo luật bài trừ khủng bố sẽ được áp dụng cho tất cả những quốc gia nằm trong Liên minh Âu Châu.
Tin tức chúng tôi thu thập được cho thấy, một trong những vấn đề chính phủ Mỹ phải giải quyết là làm sao tìm ra và phá vỡ những tổ chức khủng bố đơn lẻ đang hiện diện ngay trên lãnh thổ Mỹ. Lý do là vì bọn khủng bố xuất phát từ Mỹ, thực hiện vụ tấn công ở Paris hồi cuối năm ngoái, và cũng là bọn chủ mưu vụ tấn công mới xảy ra ở Brussels cách đây 2 ngày. Một lý do khác nữa cũng được các viên chức đặc trách an ninh EU nói tới là sự kiện có nhiều thanh niên nam nữ từ Mỹ bỏ sang Syria tiếp tay với khủng bố Hồi giáo nhà nước IS. Một số trong thành phần này sau đó nhận chỉ thị của IS để trở lại châu Âu, chờ đợi lúc ra tay phá hoại.
Sáng hôm nay, sinh hoạt tại thủ đô Brussels của Bỉ phần nào đã trở lại bình thường, cho dù người dân của thủ đô Vương quốc Hiền Hòa nhỏ bé này nói rằng họ vẫn chưa hết lo âu. Một số tuyến đường xe điện và xe bus đã hoạt động trở lại, nhưng phi trường quốc tế Brussels vẫn đóng cửa cho đến sớm nhất là thứ Bảy. Tại Washington, ông Ashton Carter, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng sự kiện khủng bố tấn công Brussels là dấu hiệu cho thấy các nước NATO nên cộng tác mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ trong chiến dịch tiêu diệt ISIS mà nước Mỹ chủ xướng. Brussels là nơi EU và NATO đặt trụ sở trung ương. Các viên chức an ninh Hoa Kỳ cũng lên tiếng kêu gọi EU thiết lập trung tâm trao đổi tin tức an ninh, tình báo và hệ thống trao đổi tin tức danh sách hành khách đi máy bay. Chúng tôi cũng được tin là ngày mai, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến thăm Brussels.
Tiếp tục phần tin tối nay, Tân Hoa Xã đưa tin có nói 6 người Hoa bị thương trong vụ nổ súng tấn công vào chiếc xe buýt chở họ ở mạn Bắc của Lào. Bản tin nói chiếc xe này chở 25 người đi từ Côn Minh đến Viên Chăn bị một nhóm người lạ mặt nổ súng bắn lúc đang chạy trong địa phận tỉnh Kashi. Bản tin cũng trích dẫn lời phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay Bắc Kinh đã liên lạc với chính phủ Viên Chăn, yêu cầu điều tra và tìm cách bảo vệ cho những công dân Trung Quốc đang có mặt tại Lào. Tính từ đầu năm đến giờ, đây là lần thứ 3 chuyện người Hoa bị tấn công ở Lào xảy ra. Lần đầu ở tỉnh Saysombom hồi tháng Giêng năm nay, khiến 2 người chết và 1 người bị thương. Kế đến là vụ mới xảy ra hồi tháng 3 ở tỉnh Luang Prabang, khiến 1 người Hoa chết và 3 người khác bị thương. Đến giờ vẫn chưa rõ những vụ này do nhóm nào hay cá nhân nào chủ mưu.
Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International kêu gọi bà Aung San Suu Kyi và tân chính phủ mới được thành lập trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị đang bị chính quyền thân quân đội giam giữ. Hôm nay, trong cuộc họp báo diễn ra tại Yangon, ông Champa Patel, giám đốc đặc trách Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế, nói rằng trong quá khứ, chính phủ Miến thường xuyên bắt giam những người bất đồng chính kiến, vì thế tổ chức mong muốn được nhìn thấy tất cả những người không may này sẽ được trả tự do sau ngày tân chính phủ nắm quyền lãnh đạo quốc gia. Tân chính phủ Miến Điện sẽ chính thức nhậm chức vào cuối tuần tới.
các bản phúc trình của Tổ chức Ân xá Quốc tế và của những tổ chức bảo vệ quyền làm người đều nói hiện vẫn còn chừng 100 nhà bất đồng chính kiến bị cầm tù và hàng trăm người khác đang bị tạm giữ để điều tra hay chờ ngày ra tòa. Cho đến giờ phát thanh, chúng tôi vẫn chưa thấy chính phủ đương nhiệm hay văn phòng của bà Suu Kyi nói về lời kêu gọi này. Cũng cần nói thêm là theo dư luận đài chúng tôi ghi nhận được, mặc dù tân chính phủ Miến sẽ được lãnh đạo bởi bà Aung San Suu Kyi và Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ, nhưng chuyện trả tự do cho tù chính trị lại nằm trong tay của Bộ Nội vụ, là một trong những bộ hiến pháp quy định trao cho quân đội. Ngoài Bộ Nội vụ, hiến pháp Miến cũng quy định quân đội đương nhiên nắm hai bộ khác là Bộ Quốc phòng và Bộ Đặc trách Biên giới.
Tuần tới, vào khi có mặt tại Washington để tham dự Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân toàn cầu, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đề nghị với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nối lại đàm phán với Bắc Hàn để giải quyết căng thẳng đang ngày một tăng trên bán đảo Triều Tiên. Tin này được trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Lý Bảo Đồng, nói với báo chí tại Bắc Kinh sáng hôm nay. Theo lời của ông Lý Bảo Đồng, chính sách của Bắc Kinh là có thể giải quyết căng thẳng bằng đàm phán ngoại giao. Do đó, Chủ tịch Nhà nước Hoa Lục sẽ nhắc lại điều này với Tổng thống Hoa Kỳ cũng như lắng nghe giải thích của Washington. Giới thạo tin cho hay, Hoa Kỳ ủng hộ nối lại đàm phán, nhưng đồng thời đòi hỏi Bắc Hàn phải cam kết đình chỉ chương trình hạt nhân mà họ đang theo đuổi và chấm dứt ngay những vụ nổ thử nghiệm đầu đạn hỏa tiễn. Ý kiến của Hoa Kỳ được sự ủng hộ của hai đồng minh Đông Á là Nhật Bản và Nam Hàn.
Và bây giờ mời quý vị cùng đến với Kính Hòa, Diễm Thi và Chân Như trong cuộc thảo luận bàn tròn xoay quanh chủ đề làm sao đánh bại khủng bố.
Kính chào quý khán giả của đài Á Châu Tự Do, Kính Hòa cùng với Diễm Thi và Chân Như xin kính chào quý vị với chương trình Thế Giới Trong Tuần. Kính thưa quý vị, vụ tấn công khủng bố kinh hoàng tại sân bay và ga tàu điện ngầm ở Bruxelles, thủ đô nước Bỉ là đề tài mà chúng tôi bàn luận trong chương trình Thế Giới Trong Tuần hôm nay. Và có lẽ để mở đầu, tôi xin mời Chân Như sơ lược lại cái diễn biến của cái vụ tấn công để cho quý khán thính giả tiện theo dõi.
Dạ vâng, thưa cảm ơn anh. Phải nói là Chân Như có một cảm giác và nó là kinh hoàng khi mà nhận được cái tin đó vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm qua. Lúc đó nghĩ ngay tới cái chuyện hồi tháng 11 năm ngoái ở Paris, và cho đến giờ này thì người ta cho biết là có một tên khủng bố đánh bom tự sát tại sân bay Bruxelles, còn một tên khác là anh em của hắn ta thì tấn công một cái ga điện ngầm ngay trung tâm thủ đô và cũng theo cái kiểu là tự sát, và có hơn 3 người chết và hàng trăm người bị thương thuộc đủ quốc tịch cả. Và theo hình ảnh ghi lại từ các cái camera thì có một tên khủng bố thứ ba và cho đến giờ này thì vẫn chưa bắt được hắn. Và một cái điều quan trọng là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cái hành động này đó.
Dạ, vụ khủng bố này thì thôi nói như là anh Kính Hòa là nó kinh hoàng tới mức mà suốt ngày hôm qua thì những bản tin bầu cử ở Mỹ rồi chuyến thăm Cuba của ông Tổng thống Obama thì phải nhường cho cái chuyện đưa tin về cái vụ khủng bố này. Rồi tất cả các thủ đô ở châu Âu đều báo động, cả các thị trường và các thành phố ở Mỹ nữa.
Và như các ứng cử viên tổng thống Mỹ mà hiện đang đua nhau đó, họ cũng lên tiếng về vụ này phải không?
Dạ đúng rồi anh Kính Hòa. Ông Trump thì nói là quan điểm cứng rắn của ông là đã đúng, tức là cứ phải cấm người Hồi giáo vào Hoa Kỳ. Còn ông Ted Cruz thì nói là phải tổ chức tuần tra trong các khu người Hồi giáo. Còn ông Bernie, bà Hillary và ông Kasich thì không đồng ý là những biện pháp như vậy có thể đem lại kết quả.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Diễm Ti để bổ sung thêm là cái vụ khủng bố này nó diễn ra chỉ có vài ngày sau khi mà tên khủng bố cuối cùng trong cái vụ Paris bị bắt hồi cuối tuần.
Dạ. À, vậy thì có phải là do ISIS trả thù không?
Có nhiều người cũng nghĩ như vậy đó thưa chị, nhưng mà cho nên cho là không phải đâu, vì chắc là họ phải tổ chức lâu rồi và có bắt hay không bắt tên kia thì họ cũng tấn công thôi à.
Yeah. Như vậy thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là hai vụ rất là lớn, khủng khiếp như vậy chỉ trong vòng vài tháng, vậy phải chăng là châu Âu đã đầu hàng khủng bố hay không?
Dạ, dĩ nhiên thì không thể đầu hàng được, làm sao mà đầu hàng được, nhưng mà nói theo ngôn ngữ bình dân là bỏ tay. Đó chính là vào lúc này. Thì hôm qua có một cô phóng viên tường trình từ Bỉ thì nói rằng là chuyện này là đang trở thành bình thường, giống như là ở Việt Nam hay nói là bây giờ phải sống chung với lũ vậy, với tham nhũng vậy. Dạ. Ở châu Âu thì có lẽ là phải sống chung với khủng bố.
Chị Diễm Thi nói vậy thì có vẻ như hơi quá.
Yeah.
Nhưng mà cũng có cái tin lạc quan là nhà nước Hồi giáo ISIS cũng đang thua tại Syria và Iraq. Và ngoài các cái tổn thất thì mình biết là do các cuộc không kích của quân Hoa Kỳ và đồng minh, thì sáng nay cũng có tin là quân đội của chính phủ Syria cũng đang có khả năng là tái chiếm lại thành phố Palmyra.
Yeah.
Anh Trần Như nói quân Syria tức là quân của ông Tổng thống Assad.
Dạ vâng, đúng rồi thưa anh, họ tấn công Palmyra từ cái hồi đầu tháng dưới cái sự yểm trợ của không quân Nga đó.
Chuyện này thì sẽ đưa đến cái chuyện khó xử là phương Tây không có thích ông Assad, nhưng rõ ràng là ông Assad và đồng minh là Nga thì cũng có hiệu quả trong cái cuộc chiến chống ISIS.
Dạ vâng, đúng rồi. Ngay sau khi cái vụ tấn công ở Brussels xảy ra thì Nga nói là phương Tây đừng có chơi cái kiểu địa chính trị, tức là tính cái chuyện ảnh hưởng của nước này, nước kia nữa, mà hãy cùng nhau hợp tác chống khủng bố. Bà phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đó là bà Maria Zakharova đó, nói là nếu dùng cái tiêu chuẩn nước đôi đó thì không chống khủng bố được đâu. Dạ, bà nói vậy.
Và hình như là ông John Kerry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên đường đến Nga.
Dạ vâng, đúng đó thưa anh. Ông sẽ gặp ông Putin, rồi ông Lavrov, Bộ Ngoại giao, rồi cái chuyện chính là tính trước là cái chuyện hòa đàm Syria, bây giờ là thêm cái chuyện khủng bố này nữa.
Dạ.
Hai cái.
Dạ. Thì nhiều lần chúng ta đã nói chuyện với nhau rằng là các phe ở Syria và Trung Đông ấy, thì quan hệ với nhau rất là phức tạp. Chỉ trích phương Tây là có tiêu chuẩn nước đôi thì cũng không có đúng, vì rõ ràng là ông Assad là một nhà độc tài, ném bom hóa học lên chính dân chúng của ông ta mà.
Thì bây giờ mọi người cũng đều có hy vọng là cái sự giả mang của bọn khủng bố sẽ giúp cho mọi người ngồi lại với nhau.
Dạ.
Nhưng mà trước mắt thì chuyện an ninh ở châu Âu như thế nào? Tối hôm qua đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo là các công dân Mỹ nên tránh xa châu Âu.
Dạ vâng, cũng khó cho người châu Âu thưa anh.
Dạ.
Hôm nay thì Thủ tướng Úc cũng chỉ trích ngay cái chính cái hiệp ước Schengen cho phép tự do đi lại giữa các quốc gia thành viên châu Âu là tạo cái điều kiện thuận lợi cho cái bọn khủng bố. Và mình thấy cái vụ Paris rồi cái vụ Fusen đều xảy ra rồi đó, thì mới theo dõi bố ráp. Giống như là dân mình hay nói là mất châu thì mới làm chuồng.
Dạ, nhưng mà thật ra cũng khó lắm. Giống như khi mà người châu Âu họ phê chuẩn cái hiệp ước Schengen thì họ có mục đích là tạo điều kiện cho châu Âu thống nhất, tập hợp các nước nhỏ với nhau thì mới phát triển được. Còn cái chuyện bố ráp thì Diễm Thi xin nhắc lại lời của bà Sanchez, dân biểu tiểu bang California, sau khi xảy ra cái vụ San Bernardino, là xã hội của chúng ta là một xã hội dân chủ rộng mở thì chịu thôi, chứ đâu phải như những quốc gia độc tài là phải lập hồ sơ theo dõi công dân khi mà chưa có chuyện xảy ra.
Vâng.
Vậy thì giải pháp trước mắt theo chị là như thế nào?
Dạ thì chỉ có cách là tăng cường an ninh thôi chứ biết làm sao mà chứ mà.
Vậy thì còn lâu dài anh Trân Như thấy thế nào? Dạ. Tức là ví dụ như nói như theo như cái cách của ông Trung là ông, dạ, nếu ông làm tổng thống á, ông sẽ điều 30.000 quân đi đánh ISIS ngay.
Dạ vâng, thì ông Trump thì ông nói năng thì cũng phải nói là
mình cũng biết rồi.
Mới nói vậy hôm trước thì hôm sau thì như là cái chuyện ông nói đó, mới nói hôm trước thì hôm sau là Mỹ thì phải bỏ NATO này.
Như là Diễm Thi thấy các phát biểu của bà Clinton, ông Kasich là hợp lý, tức là phải hợp tác với người Hồi giáo, rồi phải hợp tác với các quốc gia Hồi giáo nữa thì mới thắng được.
Dạ vâng, ngay cả bây giờ mà tái chiếm lại hết đất đai mà ISIS đã kiểm soát thì cái chuyện khủng bố chắc gì đã hết rồi không ạ? Vì nó là cái chuyện tư tưởng mà. Dạ vâng.
Xin cảm ơn các anh chị và kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình Thế Giới Tuần của chúng tôi xin tạm dừng tại đây và xin hẹn quý vị giờ này tuần sau.
Thưa quý thính giả, ngay sau khi Trung Quốc chính thức ban hành kế hoạch kinh tế 5 năm từ kỳ họp vừa qua của Quốc hội khóa 12, lại có tin bạo động bùng nổ tại tỉnh Hắc Long Giang khi công nhân của một doanh nghiệp nhà nước sản xuất than đá đã biểu tình trong 3 ngày liền vì không có lương. Loại tin tức xã hội ấy khiến người ta nên chú ý đến một quyết định cải cách khác là lực lượng cảnh sát võ trang. Mời quý vị tìm hiểu khía cạnh đàn áp và thanh trừng đi cùng mọi khó khăn của cải cách kinh tế qua cuộc thảo luận giữa Nguyên Lam với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin mời chị Nguyên Lam.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau khi Tổng lý Quốc vụ viện Trung Quốc là Thủ tướng Lý Khắc Cường trình bày báo cáo tình hình kinh tế chính trị trước kỳ họp vừa qua của Quốc hội khóa 12, thì người ta biết thêm nhiều chi tiết về kế hoạch 5 năm thứ 13 của Trung Quốc trong thời khoảng năm 2016 đến năm 2020. qua các chi tiết được công khai hóa, thì quốc tế chú ý đến cái việc là sẽ sa thải hay dời công tác của nhiều triệu công nhân viên từ các ngành than, thép vì cái nạn sản xuất thừa. Chưa biết là cái quyết định này nó sẽ thi hành ra sao, thì tuần qua lại có tin là nhiều công nhân của một doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Hắc Long Giang biểu tình trong 3 ngày vì lao động trong ngành than mà chẳng có lương, và bạo động đã bùng nổ. Vì vậy, kỳ này chương trình chuyên đề của chúng ta sẽ tìm hiểu về những khó khăn xã hội trong tiến trình cải cách kinh tế của Trung Quốc. Thưa ông nghĩ như thế nào ạ?
Dạ thưa ông, để chúng ta có thể thấy ra toàn cảnh thì tôi sẽ xin phân tích một cái khía cạnh khác của cải cách kinh tế. Đó là cải cách cái bộ máy đàn áp của Trung Quốc, và có cái tên là lực lượng cảnh sát và võ trang nhân dân, nhưng mà trong mục tiêu thanh trừng chính trị của lãnh đạo ở trên cùng. Trước hết đó là về bối cảnh thì Trung Quốc vừa mới hoàn tất hai phiên họp song hành, được họ gọi là lưỡng hội đấy. Đây là hội nghị của hai cái cơ chế dân chủ giả hiệu. Thứ nhất là hội nghị nhân dân hiệp thương chính trị, được họ gọi tắt là nhân dân chính hiệp hay là chính hiệp. Thì hội nghị này quy tụ đại biểu của 8 cái đảng giả, được mời và làm tư vấn cho một cái đảng thật, đó là Đảng Cộng sản Trung Hoa. Cái cơ chế kia đó thì được tôn là quyền lập pháp tối cao của quốc gia, đó là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gọi tắt là Nhân đại, và quy tụ gần 3.000 đại biểu, mà 2/3 đó là được đảng cử cho dân bầu. Thế thì hạ cứ gọi cái cơ chế nó là quốc hội đấy. Nhưng thì cái màn nhân đại hay là quốc hội đó, nó có cái sự dàn dựng công phu hơn là chính hiệp, vì nó có quyền thông qua các cái nghị quyết của đảng. Về các cái nghị quyết đó, thì từ tháng 10 năm ngoái rồi, hội nghị kỳ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 18 đó, đã họp để đại diện cho 88 triệu đảng viên, gồm có 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương, được quyền thảo luận về đường hướng kinh tế do Bộ Chính trị gồm các ủy viên đề ra qua cái sự trình bày của Thường vụ Bộ Chính trị, chỉ có 7 người thôi. Theo cái phép mình người ta cứ gọi là dân chủ tập trung đó, thì từ hơn 1.350.000.000 người dân lên đến 88 triệu đảng viên, rồi tới Thường vụ Bộ Chính trị, thì cái ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình đó, là người tập trung nhiều quyền hạn nhất hiện nay, hơn cả ông Đặng Tiểu Bình hay là gần bằng Mao Trạch Đông, để đích thân vạch ra cái đường hướng kinh tế ấy, thưa cô. Thứ ba đó là vì biết rằng quốc tế theo dõi những cái quyết định kinh tế của mình, cho nên tháng 12 vừa qua thì Ban chấp hành Trung ương và Quốc vụ Viện, tức là Hội đồng Chính phủ đó, mới thừa chỉ thị của Bộ Chính trị mà triệu tập cái gọi là Hội nghị công tác kinh tế của Trung ương dưới sự chủ trì của hai ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường để ra kỹ bài bản trước khi cho nhân đại trình diễn cái việc phê chuẩn. Và đấy là cái bối cảnh chính trị của quyết định sẽ sa thải công nhân viên ở các cái khu vực bị nạn sản xuất thừa đó, thưa cô.
Dạ, thưa ông, phải chăng là từ các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương và Hội nghị Kinh tế Trung ương mà hôm 29 tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nhân lực, Tài nguyên và Bảo vệ xã hội của Bắc Kinh là Doãn Úy Dân loan báo việc sa thải 1.800.000 nhân công từ hai khu vực sản xuất than thép của Trung Quốc. Sau đó thì hôm mùng 1 tháng 3, thông tấn xã Reuters đưa tin là thao tiết lộ của hai viên chức thân cận của giới lãnh đạo, nhưng xin được giấu tên, thì trong 2-3 năm tới, Trung Quốc sẽ sa thải 5-6 triệu công nhân viên từ khu vực nhà nước. Mục tiêu là để giải quyết nạn sản xuất thừa. Nếu vậy thì có lẽ chúng ta không lạ với chuyện công nhân Hắc Long Giang biểu tình, là điều đã xảy ra khá thường xuyên ở nhiều nơi khác, nhưng ngạc nhiên là vì lý do biểu tình là do họ không được trả lương. Thưa ông giải thích thế nào về chuyện này ạ?
Dạ, chúng ta thấy ra một cái sự kiện mới đó, đó là lần đầu tiên mà Bắc Kinh nói ra nhu cầu sa thải nhân viên từ khu vực kinh tế nhà nước để xác nhận cái nạn sản xuất thừa. Trước đây và trong gần 15 năm qua đó, thì họ cố che giấu mà chỉ nói những cái mức thất nghiệp là thấp và dĩ nhiên là giả tạo. Cái chi tiết thứ hai mà ta cần kết hợp với cái chuyện ấy đó, là Bắc Kinh cũng chỉ thị cho các cái doanh nghiệp nhà nước đó là từ nay phải ưu tiên tuyển dụng bộ đội phục viên, tức là bộ đội mà về hưu đó, sa thải ra khỏi quân đội đó. Tức là họ e sợ nguy cơ động loạn xã hội xuất phát từ quân đội, được họ gọi là quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đó. Trong khi ấy, và đây là cái chi tiết thứ ba, nhiều khu vực rộng lớn là công nghiệp nặng hay là sản xuất phụ trợ cho xây cất đều bị ế ẩm lỗ lã và mắc nợ, cho nên thiếu tiền trả lương, và nếu mà không được vay tiền đắp nợ và tài trợ cái vốn luân lưu của họ. Thế thì khi mình tổng kết lại đây thì ta có thể hiểu ra cái tình trạng động loạn xã hội này bùng nổ với cái cường độ rất đáng lo ngại, thưa cô.
Dạ, như vậy có phải đó mới là bối cảnh rộng lớn của việc lãnh đạo Bắc Kinh đang cải cách cả lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân, thưa ông?
Dạ thưa thuần về ngữ học thì tôi xin được phép dùng cái chữ võ thay cái chữ vũ khi nói về võ khí hay quân sự, và dành cái chữ vũ cho nghĩa khác, thí dụ như chữ khiêu vũ hay là vũ công đó là tức là thợ múa đó. Còn nếu mà mình có dùng từ võ trang đó, thì ta mới thấy hết cái chức năng và tính chất bạo lực của cái cơ chế này. Số là khi mà theo dõi khoa học vừa qua của Quốc hội Bắc Kinh, ta thấy các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về việc cải cách lực lượng cảnh sát võ trang mà người dân Trung Quốc hay gọi tắt là cảnh võ đó. Cho tới nay đó, thì cơ chế võ trang này nằm dưới sự điều động song song của Quốc vụ viện là Hội đồng Chính phủ và của Ủy ban Quân sự Trung ương là cái thể chế cao cấp nhất về quân sự và võ trang, do Thường vụ Bộ Chính trị chỉ định thành phần nhân sự dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Bí thư trong vai trò là gọi là chủ tịch. Khi nói văn tắt thì lực lượng cảnh võ đó cùng được Đảng và Nhà nước điều động căn cứ trên Hiến pháp và Đạo luật Cảnh sát võ trang do Quốc hội ban hành hồi cuối tháng 8 năm 2009 khi Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào còn làm chủ tịch. Thế rồi gần đây đó thì chính ủy của lực lượng cảnh võ đó là ông tướng tên là Tôn Tư Kính lại đề nghị tu chỉnh đạo luật này để tăng cường vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và của Quân ủy Trung ương.
Dạ, thưa ông, từ cuối năm ngoái thì lãnh đạo Trung Quốc đã có đợt cải tổ quân đội và cả tổ chức lẫn chiến lược quân sự. Như vậy, đề nghị cải cách lực lượng cảnh võ đó có nằm trong chiều hướng này hay không ạ?
Dạ, kỳ này thì có lẽ là chúng ta không nói về cải cách tổ chức quân đội và chiến lược quân sự, mà chỉ cần nhớ rằng quân đội có nhiệm vụ chủ yếu là hướng ngoại, tức là lo về chiến tranh, trong khi cảnh võ đó thì lo dẹp nội loạn với cái sự yểm trợ của quân đội nếu mà cần thiết. Thế bên phía quân đội thì việc cải cách nó không chỉ có giảm số quân khu hoặc là lập ra hai quân chủng mới và tăng cường vai trò của Bộ Tổng tham mưu, mà còn tập trung quyền lực vào tay ông Tập Cận Bình với tư cách là chủ tịch của Quân ủy Trung ương đó. Thế thì khi mà viên tướng chính ủy của lực lượng cảnh võ đề nghị tu chỉnh đạo luật cảnh võ đó, thì đấy là một cái động thái thứ nhì để củng cố quyền lực của ông chủ tịch Tập Cận Bình trên cả quân đội lẫn cả cảnh sát, và thực sự chúng ta cũng có thể gọi là bộ đội nội an đã, thưa cô.
Dạ, vì sao ông lại đặc biệt chú ý đến chiều hướng tập trung quyền lực này ạ?
Trước hết thì cái đạo luật cảnh võ nó ra đời vào cuối năm 2009 để nâng cao khả năng dẹp loạn của lực lượng cảnh sát võ trang sau nhiều biến động từ năm 2008, thì các lý do như người Hồi giáo nổi loạn này, dân Tây Tạng đòi tự trị và nhất là tình trạng động loạn xã hội, thiên tai hay là nhân họa vì tai nạn này. 5 năm về trước thì ngân sách quốc gia cho lực lượng võ trang dẹp nội loạn này đó, nó còn cao hơn ngân sách quốc phòng, và đấy là cái chi tiết rất đáng chú ý. Thế thì được thành lập từ năm 1982 và cải tiến qua đạo luật cảnh võ vào năm 2009 thì lực lượng võ trang này đã nó có quân số là 660.000 người với nhiệm vụ dẹp loạn khi mà lực lượng cảnh sát hoặc là thành quả của các cái địa phương bị tràn ngập và không ổn định được trật tự xã hội. Những cái khó khăn kinh tế dồn dập từ năm 2009 có thể giải thích cái nhu cầu tăng cường phương tiện bạo lực ấy, nhưng mà vì nằm dưới sự điều động dân sự là Quốc vụ viện lẫn quân sự là Quân ủy Trung ương thì lực lượng cảnh võ chịu trách nhiệm trước Bộ Công an của Quốc vụ viện lẫn Quân ủy Trung ương. Trong thực tế thì ngân sách và nhân sự của cảnh võ đó là do Bộ Công an phụ trách, cho nên đây là cái lực lượng võ trang duy nhất nằm trong tay của nhà nước, trong khi quân đội đã trở thành công cụ không phải của Đảng mà là của Chủ tịch Tập Cận Bình. Cuối năm 2014 thì hai viên tướng chỉ huy lực lượng này đó, là chính ủy Tôn Tư Kính và ông tư lệnh là Vương Ninh được Tập Cận Bình đưa từ quân đội giải phóng qua. Hiển nhiên là với cái nhiệm vụ cải cách theo cái hướng thâu tóm quyền lực về Quân ủy Trung ương. Và nếu đề nghị tu chính được Thường vụ Quốc hội thông qua sau khi khóa họp đã kết thúc hôm 16 vừa rồi đó, thì Quốc vụ viện hay là Chính phủ và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã sớm mất cái nhiệm vụ điều động lực lượng võ trang duy nhất ở trong tay mình, mà từ nay đã tất cả đều về tay ông Tập Cận Bình, và vụ khủng bố tại Bruxelles sáng 22 vừa qua đã có thể làm cái lý cớ tự nhiên nhất, thưa cô.
Dạ, như vậy ông kết luận thế nào về cái chuyện đó? Vì trong khi động loạn đang lan rộng thì tại sao nhà nước dân sự lại mất quyền điều động cái lực lượng mà ông gọi là bộ đội nội an, và ông Tập Cận Bình lại thâu tóm quyền lực vào trong tay mình, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cái sự kiện đấy nó mới đáng chú ý hơn cả đó. Sau khi tiến hành kế hoạch gọi là đả hổ đập ruồi, tiếng là để thanh lọc đảng viên bị biến chất vì tham nhũng, và thực tế là nhằm thanh trừng các cái đối thủ chính trị, thì ông Tập Cận Bình lại tập trung thêm quyền lực vào trong tay, thì hẳn là phải có những cái mục tiêu gì khác. Trước hết thì cái việc cải cách kinh tế đã gây phản ứng mạnh với tầng lớp đảng viên cao cấp tại trung ương lẫn các địa phương. Thế rồi việc tập trung quản lý kinh tế vào trong tay mình lại gây phản tác dụng qua những cái lúng túng và lục chụp từ năm ngoái đó, càng khiến cho ông Tập Cận Bình được thấy bất an. Nên năm tới lại có đại hội Đảng khóa 19 với quyết định bổ nhiệm 5 ủy viên mới và trong thường vụ Bộ Chính trị thay cho 5 người sẽ quá tuổi đấy. Trong số này sẽ có những người sẽ lên lãnh đạo Trung Quốc sau đại hội 20 vào năm 2022. Khung cảnh ấy thì có thể cho thấy rằng nhiều trận đấu đá nội bộ rồi để giành quyền lực đang xảy ra. Và với tâm trạng bất an thì Tập Cận Bình không thể để xảy ra rủi ro chính trị cho mình. Vì vậy mà lực lượng cảnh võ đó sẽ là phương tiện bạo lực phụ trội để đàn áp chính trị ngay trong đảng hơn là để dẹp nội loạn trong xã hội. Cho nên có cái gì đó nó rất lạ, nó đang xảy ra tại Bắc Kinh mà người ta rất cần theo dõi, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do xin cảm tạ ông về bài phân tích ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz và từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin gửi email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Kính chúc quý vị một đêm được bình an và ngon giấc. Toàn Ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.